Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Phật dùng cái ngọc mani dụ cho cái tánh Nguyên Giác. Này thiện nam tử, thí như hạt bảo châu mani trong chẻo, ánh ra năm sắc mỗi nơi, nó hiện màu sắc khác nhau. Người mê chẳng biết thấy hạt châu mani thật có năm sắc. Đó. Giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn này. Đoạn này rất là phải nói, trong cái kinh Nguyên Giác thì đoạn này Phật dụ rất là hay, tức là Phật dụ cái tánh Nguyên Giác. Bởi vì đại chúng mà thấy ngọc thì nó ánh ra sắc màu, đặc biệt nhất là cái bảo châu mani này nó trong trẻo cho nên nó ánh ra năm sắc, mỗi nơi nó hiện ra màu sắc khác nhau. Rồi người mê mình không biết, rồi mình thấy hạt châu á thật có năm màu, nhưng mà thật ra hạt châu nó không có màu gì hết á. Hạt châu nó trong trẻo, nó không có màu xanh, nó không có màu vàng, nó không có màu đỏ, nó không có màu tím. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất này. Thì đây á, ở đây là dụ như là thể tính của hạt châu trong suốt không tì vết, hoàn toàn nó không có màu sắc, thì tính Nguyên Giác của mỗi chúng sanh nó cũng như thế đó. Thì cái phần hai á, là mỗi nơi hiện màu sắc khác nhau. Thì đây á, là dụ cho năm đường, mỗi nơi dụ cho tì nghiệp. Người mê không biết thể tính hạt châu, chỉ thấy toàn xanh vàng đỏ trắng, đã thấy toàn xanh vàng đỏ trắng thì không thể thấy được thể có hạt châu. Tức là ở đây á, Phật dụ là cái hạt châu mà nó trong trẻo, nó sáng lắm, mà tính Nguyên Giác của chư Phật và mỗi chúng sanh nó đồng nhất. Do mê, từ cái mê đó cái mình tạo nghiệp, bây giờ nó ánh ra năm đường. Một là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, rồi nó ánh ra năm đường. Mà khi mà nó ra, chẳng hạn như bây giờ nó hiện ra màu đỏ, rồi mình chắc màu đỏ, cái dầu cho màu đỏ là cái cục than luôn, mình cũng buông. Thì cảnh giới của chúng sanh á, mà Phật nó rớt xuống địa ngục là mình thấy khổ, nhưng mà thật ra họ không thấy khổ. Nếu mà họ khổ là thoát liền, là gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình rớt xuống địa ngục đi, thì khi mà mình rớt xuống địa ngục đó là cái chỗ tâm tối, cái chỗ khổ, mà chỉ cần mình biết đây là khổ thì mình lìa cái khổ, mà sống với cái biết thì mình giải thoát, mình sống được. Bây giờ mình cho đây là thật, mình cho đây là cái địa ngục là cái thật, cái mình dùng cái từ là cái hạnh phúc của cái cõi địa ngục, mình thấy khổ chứ mà thật ra không khổ. Chẳng hạn như bây giờ là chư thiên họ thấy mình, họ sợ cái cảnh giới của mình lắm. Phải nói họ nghe, đại chúng thấy trong kinh, trong kinh Pháp Cú thí dụ vừa kể lại đó, là cái ông vua nè, ông lâu quá rồi ông có con, tức là ông 5 năm rồi, 10 năm rồi, mười mấy năm mà ông có con, nhưng ông tha thiết ông cầu con. Thì khi mà ông tha thiết ông cầu con ấy, thì ông trời Đế Thích ông cũng động tâm. Thì bây giờ ông coi á, cái vị một cái vị thiên tử nào mà cái nghiệp của chư thiên mà sắp hết á, xuống làm gì, làm hoàng thái tử mà sau là làm vua nữa. Mà khi mà chuẩn bị đưa cái ông cái vị thiên tử đó xuống rồi, ông khóc, ông lại thôi làm vua mà ông cũng muốn ha. Nhưng mà ngược lại, khi mình ở trong cái cảnh giới mình thấy là vua là sung sướng, là hạnh phúc, còn chư thiên nó sợ lắm, thấy không? Thì cũng vậy mà chúng sanh á, ở khi họ tạo nghiệp á, Phật nói là khi mà tạo nghiệp á, cái tính duyên dáng nó theo luôn, nó theo như bây giờ nó lấp rồi chứ chấp nhận cái màu đó, màu đỏ, màu là màu hạnh phúc, màu sung sướng, nó quên mất cái tính duyên dáng, ở trong cái cảnh giới địa ngục chịu khổ, mà thật ra không thấy khổ, mà họ thấy là hẹn như bây giờ mình nói là khác á, thì mình uống nước lạnh, nhưng mà họ uống nước lạnh được, họ không bao giờ họ uống nước lạnh được, mà phải uống là uống nước đồng sôi thì họ thấy họ mới sướng. Chẳng hạn như bây giờ mình đói thì ăn hòn sắt nóng, thì họ thấy ăn hòn sắt nóng thì mới được, chứ bây giờ ăn cơm được, ví dụ, phải không? Tùy theo nghiệp mà biến hiện ra. Chẳng hạn như bây giờ con sâm á, cặp mắt con chư thiên á thì thấy là toàn lưu ly không, mà cặp mắt của con cá thì nó là cái sự sống của nó, mà cặp mắt con người thì thấy đây là nước, nhưng mà cặp mắt của loài ngạ quỷ thấy đây là một biển lửa, thấy không? Cho nên người ta nói ồ sao mà mình dùng cái từ á, hồi xưa tôi đi hay giảng các nơi đến cái vùng quê á, rồi ta nói cái người này bị gì mà sao họ khác lắm, họ khác chịu nổi luôn. Thì bây giờ có người nói ổ xong này, xong xuống uống, thấy không? Chẳng hạn như cái loài ngạ quỷ họ khác chịu nổi luôn, thì xong đó kế bên xong uống được, là uống được. Cho nên phải có gì, phải có thì bây giờ cái bây giờ là tất cả các viện á, từ thiền viện đến các chùa ở hệ phái Bắc Truyền á, là khi mà ăn dùng ngọ thời là phải cúng gì, chim đầy bàn, đúng không? Và các loài quỷ dạ xô. Thì mình nghĩ rằng á, là thì đến họ trình bạch Phật á, bạch Đức Thế Tôn là cái loài con đông lắm, mà cái bảy hạt sao no, phải không? Bảy hạt nhiều không có nhiều, phải không? Nhiều thì chúng sanh nó sanh tham, mà ít đó thì sanh bổn sản. Cho nên là Phật dạy là năm hạt, là bảy hạt là vừa đủ rồi. Thì Phật nói là các ông cứ yên chí, Như Lai có một cái bài chú, phải không? Bảy hạt thôi mà biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thì cũng vậy, khi mà cái loài quỷ mà nó muốn là thọ hưởng cái nước này, phải nhờ cái thần lực của Phật. Thì cái thần lực của Phật vào cái thời Đức Phật là Phật có thần lực, thì Phật mới chỉ cho các thầy tỳ kheo một cái bài chú. Khi đập cái bài chú đó lên thì họ mới uống được, họ mới hưởng được, ví dụ vậy. Thì chúng sanh ở cái cõi địa ngục cũng vậy, nó quên cái tính viên giác. Cho nên mỗi nơi dụ cho tùy nghiệp á, tạo cái nghiệp địa ngục thì rớt xuống địa ngục, cái quên tánh đó. Rồi gì nữa? Người rớt xuống loài ngạ quỷ, rớt xuống loài ngạ quỷ họ sống khổ vậy đó, phải không? Mình đừng có nói đâu xa, mình thấy cái tu này dễ, khó lắm chứ không phải dễ. Mình đập mình thấy nó rất là dễ, gần kế bên, nhưng mà cái nghiệp là cái nghiệp địa ngục mình đã từng qua rồi, thì bây giờ trong tâm mình nó vẫn còn những cái, nó còn cái cù cặn ô nhiễm của cái cảnh giới địa ngục, thấy không? Mình cũng tật đố, mình cũng tham sân, mình cũng ích kỷ, mình là cái người xuất gia, mình nghiệm vậy đó, thấy không? Thì như vậy mình còn mê cái tùy nghiệp, mà khi niệm nó khởi, tánh viên giác nó không có mặt đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy không, hiện ra năm sắc địa ngục, rồi ngạ quỷ rớt trong cái loài súc sanh, rồi súc sinh càng mê càng quên hơn nữa. À, cho nên đó, trong kinh nó kể lại có một vị a la hán đó, một hôm đó cái ngài ngồi trên tảng đá, ngài coi không biết người em mình á tu chung rồi, nhưng mà giữa chừng cái mất, không biết bây giờ đi về đâu, phải không? Thì khi ngài chứng thần thông rồi, ngài dùng cặp mắt thiên nhãn ngài rồi khắp hết, nhìn trên trời cũng thấy, nhìn xuống địa ngục cũng thấy, xuống ngạ quỷ cũng thấy, coi thử cái sanh vào loài người cũng thấy. Thì ngài nghi rồi, cái ngài nhìn vô cái cõi súc sinh á, thì ngài thấy á là cái người em mình á là lúc sinh thời á không có lo tu tập á, cho nên bây giờ rớt trong cái loài súc sinh. Mà cái loài súc sinh này là hạ cấp, rớt trong cái loài súc sinh mà trong cái hành phân á, không? Đó. Thì bấy giờ ngài mới dùng cái năng lực thần thông á biến hình một cái loài súc sinh y như thế vào trong cái hành xí đó để khai thị người em. Đó. Thì bấy giờ thì người em á lúc bây giờ là tham chấp cái gì? Tham chấp cái cục phẫn. Đó, tranh giành với những cái loài súc sanh ở trong đó. Bây giờ ngài chứng thần thông ngài thấy mà. Đó, thì bắt đầu ngài mới khai thị, thấy không? Ngày bây giờ mình thấy cái cục phân mình thích không? Thích không? Ai thích thì lên. Hay mình đi ngang mình bịt mũi. Vì mình đó, đang ở trong cái cõi người mình thấy như thế. Nhưng mà chúng sanh họ ở trong cái cõi đó thì họ thấy thơm ngon gì đó. Đó, cho nên ngài mới dùng cái năng lực thần thông ngài khai thị người em. Khi người em mà thức tỉnh rồi xả cái báo thân nó sanh lên cõi trời. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy rằng khi mình rớt vào trong cái lời nào thì nó dính khằng, dính cứng luôn. Đó, cho nên á Phật dụ như là tùy theo tùy nghiệp mà thọ sanh rồi cái dính cứng luôn, không có thoát ra được. Ngộ vậy đó. Mà để chúng thấy á, nếu mình mà tu á, mình tu một thời gian lâu mà mình cảm thấy cái tu là đơn giản, đơn rất là đơn giản. Đơn giản đối với là cái quá trình mình thực hiện, mình công phu, mình dụng công, mình tu, cộng với cái thời quá khứ nữa. Còn thôi là người ta dùng cái từ là mình trải qua vô lượng kiếp trong các loại này thì bây giờ nó vẫn còn sót gì đó. Đó là có những lúc mình khởi lên những cái niệm xấu, những cái niệm ác, những cái niệm này mà mình nói là không bao giờ mình có, mà tại sao mình có? Đó là nó còn sót lại là tùy nghiệp mà thọ sanh. Mà tinh thần của kinh Hoa Nghiêm gọi là chân như mà duyên khởi, trong cái bản thể chân như đó mà quên mà mê, bắt đầu nó duyên theo các pháp. Duyên theo các pháp là tạo nghiệp thân nè, khẩu nè, ý, nó hình thành lên. Khi mà nó hình thành lên rồi thì khi mình chết thì cái thần thức nó đưa vô cái cảnh giới đó. Cho nên hàng ngày mà mình sống với cái tâm địa ngục thì mình chết thì xuống địa ngục. Hàng ngày mình sống với cái tâm ngạ quỷ thì mình chết xuống loài ngạ quỷ. Hàng ngày mình sống với cái tâm súc sanh thì mình chết mình vô súc sanh. Hàng ngày mà cái tâm mình sống như Atula thì mình chết Atula. Còn hàng ngày mình sống như là tâm Phật thì mình chết là mình giải thoát, vậy thôi. Tùy theo tu thiền là rõ như ban ngày rồi đó. Đó cho nên là qua cái phần này á là mình chỉ thấy toàn là xanh vàng đỏ trắng. Đã thấy toàn xanh vàng đỏ trắng thì không thể nào mà thấy được cái thể của hạt châu kìa, quên mất luôn. Người xưa người ta nói là càng đi càng xa, đúng không? Như ông vua Trần Thái Tông nói á, lang thang làm khách phong trần mãi, đi mãi luôn, ngày cách vê hương muôn dặm trình, tức là càng đi càng xa đó. Nên kinh Hoa Nghiêm nói phàm phu thấy các pháp liền bị các tướng nó chuyển, không ngộ được các pháp vô tính, vì thế mà không thấy được Phật. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, tức là phàm phu thấy các pháp liền bị tướng nói chuyển, mà thấy là mình khởi niệm mình sanh tâm bị tướng nói chuyển, ngộ vậy. Mà thấy mà sanh tâm khởi niệm bị cái tướng nói chuyển, cho nên không ngộ được các pháp, nó không có tự tính, các pháp nó rỗng, nó không có thực thể. Thấy như thế thì mình dùng cái từ gọi là bớt chấp. Ngạn như bây giờ mình đang làm cái việc đó đi, mà người ta kêu mình thôi bây giờ đừng có làm nữa, không làm cái chuyện khác, phải không? Cho nên tại sao mà vào cái thời Đức Phật á, là luôn luôn dạy các thầy tỳ kheo á, ở dưới gốc cây không quá ba đêm, sợ mình chấp thủ không có gì hết, sợ mình chấp thủ thôi, phải không? Thì bây giờ vào cái hiện thời này đó, là chư tổ thấy được, bắt đầu mới áp dụng là trong cái tùng lâm là chia ra để mà làm việc. Hạn như người này làm chi khố, người này làm chi sự, người làm thú bổn, nhưng mà vận chuyển hạn như 3 tháng hoặc là 2 tháng hoặc là 5, ví dụ vậy đó. Mà khi mình làm cái việc đó mà đưa qua mình cái việc khác, mình khó chịu, mình bực tức là mình dính mắt vậy thôi, bị tướng nó chuyển. Mà khi mà tướng nó chuyển rồi, nổi lên cái tâm sân hận, cái tâm bực tức, cái tâm khó chịu vậy thôi. Thấy đơn giản gì mà phải. Lần lần mình thấy mình học kinh Nguyên Giác, mình thấy rất là hay nè. Hay mà khi đến cái giai đoạn mà Phật đó là bốn đại bất động, thì tất cả 84.000 Đà La Ni đều bất động. Hồi xưa mình đọc cái đó mình hiểu hết, mình hiểu. Thì bây giờ đúng là bây giờ mình càng đi làm các việc Phật sự, mình thấy đúng. Lần lần mình học mình thấy hay lắm đó. Do không ngộ được mà cho nên không thấy được Phật vậy thôi đó. Cho nên trong cảnh Đức Truyền Đăng Lục có ghi lại câu chuyện một hôm Thế Tôn cầm ngọc ban đi tùy theo màu sắc đưa lên hỏi thiên vương năm phương. Tức là một hôm á, Đức Phật cầm một cái hạt châu á, đưa lên mới hỏi bà năm vị trời, hỏi này là màu này màu gì, thì các vị ở mỗi phương thì nó hiện lên tùy theo cái thấy. Người thì nói màu xanh, người thì nói màu vàng, người thì nói màu đỏ, người thì nói màu trắng. Nói xong cái Phật cất hạt châu, rồi cất hạt châu Phật đưa ra. Phật nói này, bây giờ các ông thấy nè, Như Lai đưa cái hạt châu này mấy ông thấy màu gì? Thì năm vị thiên vương nói đó, hồi nãy Thế Tôn đưa hạt châu ra thì rõ ràng là có, mà bây giờ trên tay không có hạt châu nào hết, sao nói màu gì? Thì Phật có nói hồi nãy Như Lai đưa hạt châu thế gian ra thì mấy ông nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, bị gì? Bị cái tướng nó chuyển. Còn Như Lai đưa hạt châu chân thật ra thì không có ông nào thấy hết. Thì tức khắc cái năm vị thiên vương tỏ ngộ, thấy không? Đưa hạt châu là không có màu, hạt châu vô tướng. Bởi vì mình thấy tướng mình mới thấy có, ngộ vậy đó. Cái gì mà sờ vào trước mắt thì mình thấy có, còn cái gì nó không thấy thì nó không có. Này như bây giờ mình thấy nè, gió có không? Có. Mà bây giờ chỉ ra cái tướng gió không thấy. Hư không có không? Chỉ ra cái tướng hư không thử, thấy không? Thành ra là cái gì mà thấy có tướng là mình chạy theo cái mình dính mắt bị tướng nó chuyển cho nên không thấy được đó. Rồi bây giờ trong cái phần chánh văn Phật dạy tiếp: này thiện nam tử, tánh thanh tịnh viên giác hiện nơi thân tâm này tùy theo loại mà ứng hiện. Người mê kia nói tánh viên giác thanh tịnh thật có thân tâm tự tướng như thế, cũng lại như vậy. Do đây không xa lìa các thứ quyển quá, cho nên ta nói thân tâm quyển cấu. Người lề cấu quyển gọi là Bồ Tát, cấu hết thì cái đối trị cấu cũng dẹp, tức không có đối cấu và cái tên đối cấu. Thấy không? Thì bây giờ qua cái phần này để chúng thấy Phật phân tách từng đoạn. Phật nói ai mà lìa được cái viễn cấu thì tức là Bồ Tát, còn mà không lìa được cái viễn cấu tức là phàm phu. Mà khi mình lìa viễn cấu, viễn cấu nó không còn nữa, thì cái biết để mà lìa viễn cấu là cái năng á, cái năng gọi cái năng biết á, bỏ luôn, dẹp luôn. Bởi vì cái sở ha, cái sở vọng á là nó dứt rồi, thì cái năng biết á dẹp luôn, thì đó mới gọi là không có đối cấu và cái tên đối cấu. Đó. Thì bây giờ qua cái phần này là chúng tôi phân tích từng đoạn. Tức là viên giác diệu tâm vốn không có năm vững, bởi do nghiệp uyển vô minh mà tạo tác, tất cả đều từ viên giác diệu tâm mà hiển hiện. Tức là cái viên giác diệu tâm này vốn nó không có năm vững, bởi do mình tạo nghiệp. Tức là khi mình mê á, gọi là hoặc á, mình tạo nghiệp, từ cái tạo nghiệp nó hiện ra thân tâm năm vững. Chẳng hạn như bây giờ có người ta nói làm thân nữ khổ quá, làm thân nữ rất là khổ, bây giờ tu như thế nào đó để mai này thành thân nam cho sướng. Do khởi niệm như thế cho nên họ thực hiện các cái phương tiện để mà sau này họ không còn mang cái thân năm vẩn của người nữ, mà thọ cái thân năm vẩn của người nam. Thì qua cái phần này đại chúng biết không, là điều là do cái nghiệp uyển quá vô minh mà tạo tác. Bởi vì sao? Bởi vì nam nữ gì cũng khổ đó, đúng không? Mà làm như thế nào đó để mà có một cái thân gọi là công đức, gọi là công đức thân á, từ cái pháp thân, từ cái báo thân, từ cái quá thân, mình tu tập như thế nào đó để sao là thành cái công đức thân mà đi vào trong dị loại cần. Cho nên ở đây nói là cái viên giác diệu tâm là vốn không có năm vững, nhưng mà Bồ Tát có mượn cái thân năm vững mà công đức quá thân để đi vào trong cuộc đời, cho nên không bị năm vững nó ràng buộc, không bị khổ như thôi. Cho nên á, Phật xuống trong cái cuộc đời này, mình thấy á, Đức Phật đi khất thực phải không? Người ta cúng dường, nhưng mà thật ra ngài ăn tất cả cái món gì đều là gọi là thiên quỷ. Thiên quỷ là cái đồ ăn của chư thiên, xuống cái cổ họng nè, xuống chừng à, chẳng hạn như ngài bỏ cái hột bắp vô phải không, nó xuống cái cổ họng thì nó biến ra khác, gọi là thiên quỷ, là cái thức ăn của cổ trời, gọi là sắc cứu cánh á. Bởi vì do là trong vô lượng kiếp là Đức Phật bố thí thức ăn cho chúng sanh. Ngày hiện thân là bệnh, thật ra ngài không có bệnh. Bởi vì trong ba tăng kỳ kiếp là cái kỳ kiếp đầu là ngài chuyên là bố thí thức ăn. Rồi cái ba tăng kỳ kiếp đầu và thứ hai là ngài chuyên là bố thí và cúng dường dược thạch, thuốc men, thức ăn mềm cho những người bệnh. Ngài thấy cũng hết khổ. Qua ba tăng kỳ kiếp thứ ba, ngài quyết tìm ra cái chân lý để mà chỉ dạy cho chúng sanh nhờ cái phương pháp này bớt khổ, gọi là tận gốc. Mà bây giờ mình bố thí thuốc, bố thí thức ăn đi thì chỉ có hoặc là tháng, hoặc là hai tháng, hoặc là năm thôi, khổ đông dứt. Bây giờ phải tìm ra cái phương pháp để mà trị cái gốc bệnh nè, bệnh mà tham chấp của chúng sanh nè, thì chỉ có phương pháp mà tu tập mà chuyển qua. Trị cái chỗ gì? Uyển quá vô minh, từ đó mà tạo tác. Thì bây giờ phải trị cái gốc sao để cho họ chuyển, họ không chấp vào năm quẩn, họ không có tạo nghiệp nữa. Thì bây giờ cũng vậy, khi mình còn sống đây, mình mượn năm quẩn mình tu mà mình không dính mắc vào cái nghiệp uyển, mình dùng cái từ là cái vọng á. Hàng như bữa mình học đó là sáng nay mình làm lao tác mà mình dùng là cái công đức quá thân mình làm, chứ không phải là dùng cái năm quẩn thô lậu. Vì khi mình làm mà mình có cái tâm bực tức, cái tâm so đo là mình dùng cái thân năm quẩn của chúng sanh, vậy thôi. Cũng cái việc làm đó, cũng cái việc làm đó. Ngày như tôi nói là bây giờ mình ngồi đây mình nghe pháp nè, mà có những người có công đức, là có những người có phước đức, mà có những người không có phước, vậy không? Nghe như thế nào đó để được công đức, nghe như thế nào đó để được phước đức, và nghe mà không có phước gì hết, vậy thôi. Cũng ba Phật dạy là ba hạng chúng sanh mà nghe pháp á, người thì có công đức, người thì có phước đức, mà người không có gì hết. Tùy theo, phải không? Thì bây giờ mỗi người phải nghe như thế nào đó cho để được công đức. Nghe sao chỉ coi. Thì thôi bữa sau mình làm cái bài luận đi, nghe như thế nào để được công đức để giùm tôi phải. Chứ bây giờ nói ra thì cũng ngại, phải không? Đó. Thì như vậy viên giác diệu tâm này vốn không có năm vững, bởi do nghiệp viễn vô minh mà tạo tác, nó hiện ra năm vững khác nhau. Có người cũng mang thân phận năm vững, nhưng mà họ ngồi thiền sao thấy nó khinh an. Còn mình cũng mang cái thân năm quẩn mà mình ngồi thiền sao nó giật sao lạ không biết. Giật chân đã, giật đầu, giật sao nó giật sao hoài vậy, nó thấy không? Là do khi trong cái thời quá khứ mình tạo nghiệp nó, rồi cái nhân nó không có chuẩn, cho nên bây giờ cái quả rồi, bây giờ mình làm cách gì đó để mình mình giống như bây giờ mình đúc ra cái đưa ví dụ dễ hiểu lắm, mình học Phật mình thấy hay lắm. Giờ lỡ mình đúc ra cái tượng mà cái tượng nó bị méo rồi, thì bây giờ mình phải sao mình chỉnh cái tượng lại cho nó thẳng, vậy thôi. Tôi trồng cây tôi biết, trầm cây lên là bắt đầu mình thấy cây nó rõ ràng nó thẳng, hồi nó méo. Bây giờ mình chỉnh lại cho nó cái cây nó thẳng, chứ không phải là vì cái cây nó méo mà mình chặt mình đốn nó giật luôn. Không có, người tu mình lạ lắm. Mình biết mình tu thua huynh đệ, biết bởi vì cái nghiệp mình biết, thì bắt đầu mình phải thực hiện con đường như thế nào đó để mình tu tập được, mình chuyển qua, vậy thôi. Rồi cũng có những người họ mang cái thân phận năm quẩn mà cái tâm họ an ổn lắm, cái tâm họ nó dễ buông xả lắm, mà mình sao không có. Mình thì ngã mạng, mình thì tập đố đó. Do cái quyển cấu á, do cái quyển cấu mà nó hình thành trong thời quá khứ, nó đi lại cái kết quả trong cái hiện tại này đó. Thành ra cái tu của mình biết rồi là mình phải, cho nên cái tinh thần phản quan có lý nha, có một cái chút ý niệm nào là mình phải chuyển liền, chứ không thôi mình ôm ấp nó. Mình ôm ấp thì kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là từ từ nó thành cái hố sâu, từ cái hố sâu nó chôn mình luôn. Nhớ. Mà đại chúng nhớ một điều nha, cái sự tu tập mình á, cái gì mà nó phá mình nhanh nhất, phải biết không? Nó phá nhanh lắm, cái ngã mạn trong đây hết. Ngã mạn á, thấy mình hơn người ta, thấy mình cái này, thấy mình cái kia, cái đó nó phá nhanh lắm. Đó, cho nên qua cái phần này nói là mà là một điều là tất cả đều từ nguyên giác diệu tâm mà hiển hiện. Như Mani Châu tỳ mỗi nơi hiện ra năm sắc, chúng sanh chẳng rõ chân tâm, chỉ nhận quyển tướng năm quẩn. Hồi nãy nói là năm đường, bây giờ Phật dụ cho năm quẩn. Thấy không? Đây nè. Như Mani Châu tỳ mỗi nơi hiện ra năm sắc, chúng sanh chẳng rõ chân tâm, chỉ nhận quyển tướng năm quẩn. Năm quẩn tức là mình phóng ra thôi. Mê nay mình có tu mình mới có những lúc mình tỉnh á, mình tỉnh rồi mình còn ngồi lại, mình còn sám hối, mình còn tổ thiền, chứ không tu là mình quên tuốt mất ở đường đi luôn. Chỉ nhận năm quẩn thôi mà không biết mình là gì. Mà người Phật dạy là mình sống suốt cả 100 năm luôn thì giống như cái khúc gỗ mục vậy, không? Còn chỉ cần mình sống một ngày thôi, một ngày mà quay lại chính mình, đó là cái giá trị của kiếp người đó. Cho nên dụ như người mê chấp thể châu thật có năm sắc, vì lầm nhận ngũ ấm là ngã nên lách mất cái thể chân thật, nên gọi là quyển cấu. Chấp cái thân năm quẩn này, ngã là có thật, là tôi là tự ngã của tôi, thì đó gọi là quyển cấu. Quyển cấu là dơ, là quế, là nó không được trong sạch, Cho nên là cái này là, cho nên là cái tinh thần trong các, mình dùng cái từ là các hệ phái á, phải không? Từ Nam Truyền đến Bắc Truyền á, đều dùng cái phương pháp để mà phá cái ngã chấp bớt chỉ thôi. Mà cái ngã mình là nó hết rồi, nó dễ lắm. Người ta dùng cái từ á, ông nghe cái ngã nó lớn rồi nha, chỉ ông chút mà ông coi con mắt ông trợn lên, ví dụ vậy. Ông này cái ngã ông lớn kìa, mới chỉ chút mà ông dằn cái tô xuống, muốn đập cái tô trước mặt tôi luôn, ví dụ vậy. Không? Còn bây giờ là người ta chỉ đâu cái mình làm đó, bình thản cái gì hết á. Ngã này ít thì ông này ông tu dễ lắm đó. Cái ngã ít là mình tu dễ, mà cái ngã lớn chừng nào là mình tu khó chừng đó. Nhưng mà đại chúng thấy nè, mình làm gì làm mà không có qua mắt cái người mà ta đi ta tu lâu hết á. Người ta tu chừng 20 năm là người ta có kinh nghiệm, mình có bớt hay không bớt, cảm được, ta cảm được từ cái hành động, từ cái lời nói, ta cảm được. Nên đến với các thiền sư là các ngài phá cái chỗ đó chứ không có gì hết đó. Phần 2: nay dùng trí huệ chiếu phá năm uẩn đều không thì gọi là Bồ Tát. Vậy thôi. Nay dùng trí huệ là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Hành thâm là dùng trí tuệ bát nhã phá năm uẩn, nó không có thực thể này, ngay tức khắc là Bồ Tát. Cho nên mình là gì? Bồ Tát là gì? Bồ Tát gọi là từng phần giác. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây mình nghe giảng, mình thấy rõ ràng là thân tâm năm uẩn nó có tạm gọi là Bồ Tát. Thì ra ngoài mà ai đụng thì mới có, thì phàm phu. Rồi thôi mình ráng cố gắng sao ở đây Bồ Tát, thì về tăng đường cũng là Bồ Tát. Mình ráng chiếu thật kỹ như thế vậy đó. Đó, cho nên khi bây giờ ở, người ta nói ở bên Trung Quốc á, chùa Ngọc Tiền á, còn cái đai của ông Tô Đông Pha đó, thường thường mấy người quen ta có cái đai sắt, đai kiệt. Cái đai đó là vua ban đó nha. Cái đai đó gọi là bảy sắc á, bảy sắc màu là vua ban mới được. Cột vô cái đai mà dùng mấy ông quan mà vào đời nhà Tống á, thường thường có đeo ngay lưng á. Thì một hôm ông đến pháp hội của thiền sư Phật Ấn để ông nghe pháp, mà ông nhìn qua nhìn lại là ghế người ta ngồi hết. Ghế người ta ngồi hết. Thì ông vào, ông thấy thiền sư Phật Ấn, thì sư Phật Ấn mà thấy ông vào thì ngưng giảng mới hỏi ông là vào đây có chuyện gì. Ông nói vào đây nghe pháp, nhưng mà ông có một câu nói, nếu mà thiền sư Phật Ấn mà trả lời mà được á, thì ông sẽ tặng cái đai, cái ngọc đái á, cho chùa này làm kỷ niệm. Thì lúc này thì sư Phật Ấn nói, ông cứ hỏi. Thì ông Tôn Phạm nói, vào đây để tìm ghế ngồi, mà bây giờ ông có thấy tạm mượn cái thân bốn đại của hòa thượng ngồi được không? Tức là ông nói là tạm mượn cái thân bốn đại của hòa thượng, tức là mượn cái thân bốn đại là nếu mà trả lời không được là thiền sư Phật Ấn là phải quỳ xuống để cho ông ngồi lên đó. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói, lão tăng thấy bốn đại vốn không, năm ấm không có thật, lấy cái gì ngồi? Cái ông thua ông cởi cái dây là ông để ở chùa, bây giờ vẫn còn bên đó đó. Người ta nói bây giờ qua vẫn thấy, không? Cái chuyện đó có thật, nào, tạm mượn đó. Nhưng mà đi thiền sư Phật Ấn thấy không có, cũng giống như mà ông vua cái tăng ông đến tổ sư tử vậy. Ông nói là nghe nói là mấy vị mà xuất gia mà tu tập đó là hàng ngày quán chiếu bốn đại năm uẩn là không, đúng không? Thì tổ sư tử nói đúng, đã thấy bốn đại không, năm uẩn không có thì tạm mượn cái đầu được không? Thì tổ nói năm uẩn nó không có thật, bốn đại vô chủ, thì xá gì cái đầu cái đưa cổ chém. Vậy không? À, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Lưu ý đến cái ngày ra đi của mình, thấy quán chiếu thật kỹ, năm quẩn bốn đại nó không có thật, nó không có thực thể thì tức khắc được giải thoát. Còn luyến ái quyền năm quẩn, chấp thủ quyền năm quẩn là nó sẽ rớt tì theo cái nghiệp hồi nãy tôi nói, hiện ra năm đường thọ khổ vậy thôi. Cái này mình phải lưu ý chỗ này nè. Đó, do đối đãi chưa quên nên vẫn còn là vô minh, chân thể chưa hiển hiện, nếu đối đãi một lúc đều quên năng sở, cả hai đều dứt, đây chính là hiển bày chân tâm triệt các đối đãi. Đó, tức là không còn năng và sở nữa. Đó, thì bây giờ qua cái phần này để tôi chia sẻ cho đại chúng trong cảnh đức truyền đăng lục. À, tổ về khả khai thị cho môn đồ, tức là gọi là kinh Lăng Già sư tử ký. À, tức là ở đây tổ về khả dạy nè: quán tịch tỉnh của Mâu Ni là uyển ly sanh tử, gọi đó là pháp chẳng nắm bắt. Đời này và đời sau khắp tất cả mười phương chư Phật, nếu có người chẳng nhân tổ thiền mà thành Phật, Phật chẳng có việc đó. À, tức là ở đây ngài nói là quán tịch tỉnh của Mâu Ni là uyển ly sanh tử. Tức là mình thấy đó, từ tổ Đạt Ma đến tổ Huệ Khả, rồi qua cái thiền Việt Nam, khi mà vua Trần Nhân Tông á, lúc mà còn làm thái tử, hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ là cái yếu chỉ để mà tu tập để mà hành thiền là cái gì, ngài nói đều quay lại hết quán Mâu Ni. Tức là sống với cái tính giác, cái tính viên giác thì tức khắc lìa sanh tử. Sanh tử là những cái niệm khởi ra đâu, khởi niệm thiện thì sanh thiện, khởi niệm ác thì sanh đường ác, mà bắt dấu không khởi niệm sanh về đâu. Và ở trên nói nè, quán tịch tỉnh của Mâu Ni là quyển ly sanh tử, gọi đó là pháp chẳng nắm bắt. Thấy không, pháp đó ai dạy cho mình? Chư Phật chư Tổ dạy, mà khi mà dụng công các ngài cách sang chân vô không, cho nên cái pháp này gọi là không nắm bắt. Cái pháp này tự mình cảm, mình nhận được thôi. Cái pháp này gọi là tự mình cảm, tự mình tu, tự mình nhận được, tự mình sống được, tự mình chứng nghiệm được. Là gì đó, đúng không? Rồi ngài nói nè, khắp tất cả mười phương chư Phật, nếu có người chẳng nhân tọa thiền mà thành Phật, Phật chẳng có việc đó. Đúng. Bây giờ mình tu pháp nào không biết, thì khi mà anh chuẩn bị anh thành Phật là anh phải tội thiện. Tội thiện mới thấy được, mới sống với cái tánh giác. Thấy không? Mình tu pháp nào không biết, nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo rồi thì phải tội thiện muốn thành Phật. Ngồi thiền không phải là để thành Phật, mà muốn thành Phật là phải ngồi thiền vậy thôi. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý cho đó. Kinh thập địa chép: trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, giống như quầng mặt trời, thể sáng tròn đầy, rộng lớn vô biên. Chỉ vì bị mấy tầng mây ngủ quấm ấm ngăn che nên chúng sanh không thấy được. Nếu gặp được gió chí thổi bạc năm ấm, mây dày diệt hết, Phật tánh chiếu soi chùm đầy sáng rõ. À, tức là kinh thập địa Phật dạy là trong thân chúng sanh có Phật tính giống như mặt trời, nó sáng suốt vậy đó. Bây giờ bị năm ấm này nó che rồi, phải không? Năm ấm nó che bớt, sắc thọ tưởng hành thức giống như cái dù nó chụp lên, nó che kín. Bây giờ nó không đó, thì bây giờ mình dùng cái gió chí mình thổi, mình quán chiếu, nghĩa là mình đừng có chấp năm quẩn mà sống với cái thể tánh biết của mình á. Tâm mà lặng mà rõ biết, đó là tánh viên giác. Đừng có sống những cái niệm khởi lăng tăng, thì đó tức là lì năm quẩn giống như thế. Thì trí của mặt trời nó tự nó sáng, đúng không? Gọi là tâm địa mà nhược không á, tệ nhược tự sáng, đúng không? Tâm địa mà nếu mà nó không á, thì mặt trời trí tuệ nó sáng tỏ vậy thôi. Đó, Rồi ngài dạy cái này tiếp nè: vọng hết thì chân hiện, tức biển tâm lắng châm, pháp thân thì rỗng rang thanh tịnh. Cho nên người học mà dựa vào ngôn ngữ văn tự để làm đạo thì như đèn trước gió, chẳng thể phá được tối tâm. Ngọn lửa vừa ánh lên liền tắt, còn như ngồi tịnh vô sự thì giống như đèn để trong nhà kín, có thể phá trừ được tối tâm, soi vật rõ ràng. Đó, thấy không? Tức là ở đây ngài chỉ cho mình cái phương pháp là tu tập, tạm gọi vậy thôi, tạm gọi là vọng hết thì chân nó hiện lên, tức là biển tâm nó lắng xuống, pháp thân thì rỗng xuống. Cho nên người học đạo mà dựa vào ngôn ngữ văn tự để làm đạo á, tức là để tu á, thì giống như đèn nó để trước gió, còn ngồi yên và vô sự, tức là quay lại tu tập, thì giống như mà đèn ở trong nhà kính là ai vậy đó. Cho nên á, khi mình làm các việc thật sự, mình dùng cái ngôn ngữ á, mình làm việc á, thì cái năng lực mình á, nó tạo ra một cái môi trường xung quanh để mà ta cảm nhận được thì đã ít lắm. Có một lúc đó thì mình bị tham sân, bị những cái pháp trần nó lôi cuốn mình, còn mình ở trong cái tự tính bát nhã, nói khác hơn là tự tính viên giác, mình làm các việc Phật sự tu tập á, vừa làm Phật sự vừa tu tập á, thì giống như mà ngọn đèn ở trong nhà kính. Cho nên cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là gì, thuộc không, là gì? Thiền giáo song hành, thấy không? Khi mà điều ngữ mà trao y mát cho ngài Pháp Lo á, là phải trao một số kinh sách chỉ dạy, giảng chỗ này giảng chỗ kia đó. Thì quá tình mà khi mà tổ Pháp Lo là nhị tổ mà được truyền tâm ấn rồi, ngài thành lập giáo hội Trúc Lâm và triển bày cái con đường, tức là thiền và giáo song hành đi đôi đó. Mình học giáo để mình rõ cái lý thiền, mà tu thiền là để rõ giáo chỉ thôi. Cho nên cái phần này là giống như là mình học mà mình chấp vào ngôn ngữ văn tự á, thì giống như là đèn trước gió, còn như ngồi tịnh vô sự á, thì giống như đèn để trong nhà kính. Nếu tinh thành chẳng phát bên trong, thì dầu gặp hằng hà xa chư Phật trong ba đời cũng không làm được gì, thấy không? Nếu mà mình không sống, không nhận được, không chứng nghiệm được, tức là không có một lần nào mình phát hiện ra được cái tự tính bên trong của mình á, thì dầu cho mình gặp hằng hà xa chư Phật cũng làm được gì hết. Đó. Do đó biết tâm thức của chúng sinh tự độ, chớ Phật không độ chúng sinh. Nếu Phật độ được chúng sinh thì trong quá khứ đã gặp vô lượng hằng hà xa chư Phật, cớ sao chúng ta chẳng thành Phật? Phải sao? Vậy rất là kỹ. Do đó là cái tâm thức của chúng sanh tự độ đó, cho Phật độ được mình. Nếu Phật độ mình thì ngài nói là trong vô lượng kiếp mình đã gặp hằng hà xa chư Phật rồi, thì sao mình thành Phật? Phải không? Chỉ do tinh thành chẳng phát bên trong nên miệng nói được nhưng tâm chưa được. Rốt cuộc chẳng tránh khỏi việc theo nghiệp thọ thân hình. Tức là gì? Chỉ do tinh thành chẳng phát bên trong nên miệng mình nói được mà tâm được. Hạn như miệng mình học thấy dễ nói đi, sống cái tánh nguyên giác, sống sao, mà trong tâm nó đi đường khác, mà rốt cuộc cái mình chết đi thọ thân tiếp tục nữa. Miệng thì nói được mà tâm không được. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nhất, là trong nhà mình dùng cái từ là trong nhà Phật hay là trong nhà thiền, ai nói cũng được đó, ai nói cũng được á. Mình thấy bây giờ trên mạng mà con nít mà 9-10 tuổi nó lên nó nói thao thao bất tuyệt, học thuộc lòng nói được, mà nói thật luôn vô không được, nói chơi vậy thôi. Cho nên cái này là mình nghe để là mình dùng cái từ là nghe để mình kích thích, hoặc là chiều mà nói để cho quý vị ở nhà thì mình cũng ngồi cũng buồn, đúng không? Mà nghe chúng tôi nói chớ nói lui vậy thôi, nhưng mà việc bên trong là của mình. Bây giờ cho mình nghe, nói thẳng điều luôn, bây giờ mình nghe cái vị mà giàu cho ngài mà chứng hoặc đạo chứng gì bất cứ đi, nói mà đá mà nó gục cái đầu luôn, mà mình tu cũng như không. Rốt cuộc rồi bây giờ mình phải tự mình để mình tu tập, mình chuyển hóa Cho nên mình nghe mình học một cái phần nhỏ lắm, mà cái phần bên trong chính là cái phần được quyết định của mình. Được hay không là do phần mình. Cho nên chư tổ mới bày ra là chánh điện, rồi thiền đường, rồi giảng đường, mới bày ra phương tiện để mình có cái cơ hội mình ngồi mình tu tập để mình chuyển hóa vậy thôi. Chứ học là phần nào thôi. Tôi đi làm Phật sự tôi mới thấy mình nói mình sám hối luôn. Có những người cái bàn trời quá trời bàn luôn, mà đụng một cái ông nhảy dựng lên luôn. Tôi nói trời ơi, học Phật mà tôi làm Phật sự là tôi mới cảm thông chứ tôi, ngày xưa tôi ở nhà tôi không cảm thông đâu. Quá nhiều người bằng nhiều lắm mà đụng cái giống như kiến lửa vậy đó, chứ không phải 30-40 năm mình xin sám hối á, chưa lần nào ngồi lại, mà chưa lần nào tu, kiểu như không thôi. Ở đây mình không có bét cái nó, mình đúng là mình không có bét, nhưng mà cái việc chính của mình là cái việc tu tập, cái việc chuyển hóa. Học quá mà không tu thì đúng là như cái đẩy đựng sách, mà tu mà mình không học là giống như tu mù. Đúng, cái này là cái phương tiện, giống như cái bản đồ, giống như ngón tay mà chỉ mặt trăng vậy. Đừng có làm chấp ngón tay là mặt trăng rồi quên mất cái mặt trăng luôn. Chư tổ, từ chư Phật chư tổ dạy suốt cho mình luôn. Cho nên là khi mà ngài Đức Sơn ngài ngộ được rồi, đúng luôn, ngài đúng á, trong sai tôi bây giờ có dùng cái từ tán thán. Khi ngài ngộ được á, nơi ngài Lâm Đàm rồi, ngài ra giữa pháp đường, cái bộ kinh Kim Cang ngày xưa ngài quý lắm, ngài quý giống như là con ruột của ngài á, đi đâu cũng mang theo bên mình đó, gọi là Thanh Lâm Sớ Sao mà. Ngài quý cái bộ kinh này lắm, ngài chân, gọi là dùng cái từ là chắc tiêu mà chân quý. Mà khi mà ngộ được rồi, ngài ra giữa pháp đường ngài đốt, có lý do ngài đốt. Rồi ngài gì, ngài Đại Huệ Tâm Cảo, cái cuốn Bích Nhâm Lục là ngài viên ngộ viết ra, thầy của ngài Đại Huệ Tâm Cảo. Mà khi ngài thấy người ta cứ chấp tranh văn tự suốt mà không có chịu tu tập, ngài cũng đem đốt luôn. Rõ ràng mà sao nhờ cái bản thụ bây giờ còn sót lại mình học á. Ở đây mà, ở đây ý tôi nói là cái việc này là cái việc mà chính yếu thôi đó. Cho nên là tổ Huệ Khả nó là tinh thành mà không phát á, thì rốt cuộc rồi cũng theo nghiệp thọ thôi, chứ không có đó. Rồi bây giờ chúng ta còn sớm, bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn, cái phần thứ 8. Vì có người lìa uyển và người chưa lìa được, nên phân ra có thánh và phàm. Và cái người mà lìa được uyển là thánh, mà cái người mà chưa lìa được á, tức là phàm vậy thôi. Này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời mạt pháp chứng được các uyển, diệt các ảnh tượng, thì liền thấy mười phương trong sạch vô biên hư không là chỗ hiển phát của bản giác đó. Khi mà chứng được các uyển rồi đó, diệt các ảnh tượng thì liền thấy mười phương trong sạch. Cái này bây giờ mình mới biết. Hẹn như bây giờ mình ngồi ở tăng đường đi, mà cái uyển mình diệt không được, cái ảnh tượng mình thấy nó còn thật, thì cái bóng người đi ngang qua mà ta tằng hắn thấy mình thấy cũng khó chịu. Người ta khẹt, ta nhổ, ta cái gì mình cũng khó chịu. Uyển mình chưa có diệt, ảnh tượng mình còn. Mà khi mà cái uyển nó diệt, các ảnh tượng nó không còn nữa, thì tức khắc mười phương trong sạch, trong suốt luôn. Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Mà thấy, đã thấy chúng sanh là Phật thì không bao giờ mình khởi cái niệm xấu đối với chúng sanh đó. Còn như mình thấy ông này ông phàm, là phàm, ăn ông khẹt, ông nhổ sao mà. Đó đó, uyển chưa có diệt hết. Thấy không? Bây giờ mình đi lần sau nè, đi lần đi xong nha. Thứ nhất là gì? Nếu mà mình chứng được các uyển á, tức thành tựu quán hạnh. Thành tựu quán hạnh là gì? Samatha, Pama Bát Đề, Thiền Na, tức là mình thành tựu quán hạnh. Diệt các ảnh tượng, tức là y tha cũng mất, liền thấy mười phương trong sạch. Nếu thân làm chủ thì bên ngoài thấy đông tây, nay tướng ngã không còn thì đâu có phương sở Tức là nếu mà mình bị cái thân làm chủ mình á, mình không phải làm chủ cái tâm, mà bị thân làm chủ mình rồi, thấy không? Thì bên ngoài á, thì mình thấy đông tây á, nam bắc á, đều bất tịnh, đều ô nhiễm. Mà nay á, mà tướng ngã đã sạch rồi đó, thì nó thông suốt mười phương, trong sạch, vô biên, tức là hiển phát, chỗ nào cũng là bản giác. Đó. Thì đây á, tôi kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là ông vua nước Sở, ông được vua nước Diệu tặng cho ông cây kiếm. Ông quý lắm, ông rất là quý. Ông đi đâu ông cũng đeo theo bên mình hết á. Ông đi chỗ nào cũng đeo theo cây kiếm, tự ông quý cây kiếm lắm. Thì một hôm ông mất kiếm. Thì khi mà ông mất kiếm rồi thì các vị quan trong triều đến, giống như mình dùng cái từ chia buồn vậy đó. Bệ hạ có cây kiếm quý mà bị mất. Thì ông nói mất cũng sao, bởi vì vua nước Sở mất kiếm, người nước Sở được kiếm. Ta vỗ tay quá luôn. Tôi nói ông vua này sao ông hay quá. Bởi vì thật ông ở nước Sở mà. Thì ông mất kiếm thì người nước Sở được kiếm. Thì cái câu chuyện này đến tai Khổng Tử. Khổng Tử nói hay chứ cũng chưa hay đâu. Thì học trò nói theo ý ngài, ngài thấy sao? Thì Khổng Tử nói theo ý của thầy á, người mất kiếm, kẻ được kiếm. Bây giờ mình thấy mình làm vua nước Sở mất, thấy cái người nước Sở còn, tức là còn năng, còn sở, còn phương hướng, còn thấy là dân của tôi được, còn thấy tôi mất, dân của tôi mất. Còn Khổng Tử là người mất kẻ được vậy thôi, không biết người nào đó, không cần. Hay không? Mà thiên hạ nghe cái câu chuyện này ai cũng tán thán Khổng Tử. À, nhưng mà khi mà đến Lão Tử rồi á, thì Lão Tử nói cũng chưa hay, cũng chưa cái hay. Mà phải thấu suốt cái chỗ là không thấy mình mất kiếm và người được kiếm, tức là mất cái phương hướng phương sở, vô biên là điều là bản giác. Cái tạm mượn câu chuyện đời tôi chia sẻ một chút. Thấy không? Thì khi mà nghe câu chuyện rồi rồi Khổng Tử nói sao? Kêu các trò, này các trò, ta quý như con chim, mà còn Lão Tử thì quý như con rồng, thấy đầu mà không thấy đuôi, mà thấy đuôi mà không thấy đầu. Ghê không? Cho nên cảnh giới của Lão Tử là vô quy, không tạo tác. Cho nên khi mà cái thiền mà nó thâm nhập qua bên Trung Quốc rồi, có cái từ vô quy là từ của Lão Tử, phải không? Trong cái bài mà Đạo Đức Kinh á, đại chúng mà đủ nhân duyên mình coi cái quyển đó cũng rất là hay. Đó. Vô biên hư không là chỗ hiển phát của bản giác, nên Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu có một người phát chân tính trở về nguồn thì hư không mười phương đồng tiêu mất. Đây nè, vô biên hư không là chỗ hiển phát của bản giác, tức có nghĩa là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói một người mà trở về nguồn tâm á, mười phương thế giới mất tiêu mất hết luôn, chỗ nào cũng hiển hiện cái bản giác. Cho nên là mười phương không có ngăn ngại người này nữa. Thì một hôm á, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, ngài ngồi xem kinh, công tăng nói á, bạch hòa thượng, trong Kinh Lăng Nghiêm nói một người trở về nguồn chơn thì mười phương đều mất. Thì như vậy từ xưa giờ chẳng lẽ không có bậc thánh ra đời? Không có bậc thánh. Từ xưa đến nay là con đọc kinh con thấy là, từ đọc kinh đến ngữ lục là con thấy bậc thánh ra đời rất là nhiều. Mà chẳng lẽ từ xưa đến giờ không có bậc thánh? Ngài nói nhiều lắm. Nhiều mà tại sao á, cái núi trước mặt mình vẫn còn. Rõ ràng không? Bậc thánh ra đời rất là nhiều, mà tại sao thế giới này núi non sông biển vẫn còn? Tại sao hòa thượng? Người thiền sư không có giải thích như mình. Thiền sư nói một người trở về nguồn tâm, mười phương thế giới tiêu mất. Mười phương thế giới tiêu mất là một người đó Chẳng hạn như bây giờ mình không có chấp cái ly này nữa, thì mình nhìn cái ly này nó không có thực tướng, nó không có thực thể. Ngay bây giờ để trước mặt mình 10 triệu, 20 triệu mà mình không có tâm tham thì mình không thấy tiền. Rõ ràng mà để trước mặt tôi mà tôi thấy 10 triệu là có thật thì tôi lụm bỏ túi, là tôi lụm bỏ túi của tôi. Còn cái người mà không tham thì rõ ràng họ thấy là 10 triệu không có thật. Cũng vậy, cái người mà trở về nguồn chân thì họ thấy là 10 phương thế giới không có thật. Không có thật là đối với cái người đó, chứ không phải là tiêu luôn, không phải là tiêu cái núi. Cho nên trở về nguồn tâm là không phải phá năm uẩn, mà mượn năm uẩn để mà đưa ra các diệu dụng phổ độ chúng sinh, hay cái chỗ đó. Chứ đâu phải là phá năm uẩn là để mà thành Phật. Cho nên có người nói là có người giảng gì nè, nói kiến tánh thành Phật thì vào nhà Đường, ngài Mã Tổ dưới pháp hội của ngài là có 84 vị thiện tri thức, tức là kiến tánh á, mà tại sao thấy Phật ở đâu hết? Không có hiểu. Phật này là Phật nhân, Phật nhân, nhưng mà họ khi mà họ kiến tánh rồi á thì cái công á không có bằng chư thánh, có nghĩa là họ phải trải qua 5 tháng dụng công, trải qua 5 tháng giáo hóa, phải công mới đồng với chư thánh. Chứ không phải là gọi là mình vừa kiến tánh cái thân mình nó biến ra 32 tướng tốt, cái đó là mình gọi là tà kiến á. Mình dùng cái từ giảng tà kiến. Kiến tánh thành Phật là thành Phật nhân, từ cái nhân đó cái mình tu để mà thành cái Phật quả là phải trải qua. Nhưng mà khi mà kiến tánh thành Phật, họ không có làm pháp, họ thấy là họ không có làm pháp như mình nữa. Còn bây giờ mình còn làm chấp các pháp là thật, cho nên mình bị các pháp nó dẫn, tướng nó chuyển. Còn cái người mà kiến tánh rồi thì họ không làm nên là họ có khổ. Mượn cái phương tiện giống như Lục Tổ đi đó, thấy không? Ngài đâu có phế cái thân này, mà mượn cái thân để mà phổ độ chúng sinh. Bắt đầu nó có cái diệu lực lạ lắm. Chẳng hạn như ngày xưa, bây giờ tôi nói đại chúng thấy nè, cũng cái con người đó, ngày xưa họ mới tập viết thư pháp, họ viết hoàng vèo ra bán, ai mua cái thư pháp này. Mà bây giờ cũng cái con người đó trải qua quá trình 5 năm, 10 năm, 20 năm, bây giờ họ viết thư pháp thôi, người ta mua qua luôn, thấy không? Vậy thôi, đưa ra những cái ví dụ là dễ hiểu lắm. Đó, thì Phật nói các chúng sanh cũng như thế. Tóm lại, ban đầu nhân một niệm bất giác vô minh vọng động che mất đi cái diệu giác sáng suốt bàn biến thể của chân không, làm thành 10 phương ngon không. Thì chúng hiểu đoạn này không? Tức là do một niệm bất giác vô minh vọng động mà che mất đi cái diệu giác sáng suốt, biến cái thể của chân không làm thành 10 phương ngon không. Tức là nó không có diệu lực diệu dụng. Mà khi mà trở về cái tánh viên giác rồi thì bịch khắp trên cây hương nó công đức phát sanh. Tại vì cái pháp là pháp của chân không, chứ không phải là nó không có diệu lực diệu dụng. Thì như vậy diệu lực diệu dụng là do cái ông này. Cho nên là tôi nói rõ một điều luôn, không có bài chú nào mà linh hết á. Không có bài chú nào linh hết á. Mà linh hay không là do cái người ta tu tập. Mình dùng cái từ đại chúng, tôi hay kể là những hạt đậu biết nhảy á. Có một cái vị thiền sư, ông đi ngang qua một cái làng xóm, ông thấy nhà cái bà già này sao hào quang nó phát lên, phát sáng rực luôn. Ông nghi là ở đây có người tu tập, thì ông đến, ông nhìn qua cửa sổ thì ông thấy cái bà già này bà ngồi bà đọc cái bài An Mani Bát Chi Hồng, Om Mani á, không Om Mani Padme Hum, bà đọc Om Mani Padme Hum, thì cái hạt đậu nhảy qua. Ngày như bà để bên này là 50 hạt đậu, bà chỉ cần đọc lên là Om Mani Padme Hum là hạt đậu nó nhảy qua bên cái chén này, nó nhảy qua nhảy lại. Mà ông lắng tai ông nghe là cái bà này bắt đọc sai. Om Mani mà bắt đọc là Am Mani, chết rồi. Am Mani, Am Mani, ủa sao cái bà này bắt đọc sai mà sao mà hạt đậu nhảy mà hào quang sáng? Nếu mà bà đọc đúng nữa thì bà còn dữ hơn nữa. Ông thiền sư cũng nghĩ gì mà ông vô ông nói Hồi nãy bà đọc cái gì á mà tôi thấy hạt đậu nó nhảy nhảy mà hào quang sáng. Nó thưa thầy, từ khi mà chồng con mất rồi, con nó cũng mất luôn, con buồn quá, con đến một vị cao tăng chỉ cho con bây giờ muốn mà hết khổ thì bà chỉ niệm cái này thôi. Mà từ ngày cái vị cao tăng đó chỉ rồi, con niệm thời gian đó, gần 40 năm rồi. Bà niệm bà đọc sao? Con đọc là Amani Phami Hum. Trời, bà đọc sai rồi. Bà mà đọc bà Amani là bảo đảm là còn dữ hơn nữa. Bà buồn quá trời luôn, 40 năm này thì mình tụng nó chọc lót hết, buồn bà khóc quá luôn. Cảm ơn vị thánh tăng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Bắt đầu bà đọc Amani Amani mà sao hạt đậu nó không nhảy. Đọc không chết luôn, hạt đậu nó không nhảy. Rồi cái vị tăng đó đi lên cái cầu nhìn xuống, thấy cái nhà bà tối hù luôn, có hào quang, nó chết rồi tại mình. Đúng là cái chuyện thiên hạ mà tại mình chan chân vô. Thấy không? Cái chuyện của thiên hạ thì ta đọc kệ người ta, miễn phát hào quang thôi chứ cần gì. Ngài lập đặt ngài chạy xuống rồi nói, tôi nói tôi xin lỗi bà, tôi thử bà thôi. Chứ đúng là ban đầu bà đọc đúng, bà đọc là Amani là đúng, còn là tôi ôm là nó chật. Bà cứ đọc lại chuyện của bà, thôi tôi xin lỗi bà. Bà già bà nói giận lên, cái này là tôi đã đọc đúng 40 năm nay rồi mà ông ở đâu chen chân vô, hàng gì hạt đậu nó không nhảy. Thì quá tình bà vừa cất lên Amani, hạt đậu nó nhảy giọt, bà quen sáng rực. Bà chú đâu có linh, linh là không là bà chú tâm. Bà chú tâm đến mức độ mà hạt đậu nó nhảy luôn, còn mình đọc đúng mà mình chú tâm thì sách vở mà. Cho nên nói là chú này chú kia linh là tôi, từ ban đầu tôi vô chùa tôi không chấp nhận điều đó, không có chú nào linh hết đó. Mà linh hay không là do cái ông này ông vận chuyển, giống như là cái anh nông dân mà nghèo á. Bây giờ hồi sáng tôi đi tiếp xúc cử tri nè, bây giờ người ta nói là đất cát ngày kia, là mình đứng ra mình nói mình không có quyền, mình nói chơi thì thôi. Yên chí nha, người ta la quá rồi tôi xuống tôi nói yên chí, ngồi đây tôi sẽ làm hết chứ làm sao đâu, nói cho vui thôi chứ mình làm gì, thấy không, mình đâu có quyền hạn gì đâu. Đó đó, thì một người nông dân mà nghèo cái xuống cái sớm này, anh yên chí nha, 10 ngày nữa tôi cất anh 10 căn nhà, 100 năm nữa cũng có. Đó đó, mà chỉ cần là cái ông mà chủ tịch ở huyện đó thôi, chủ tịch tỉnh thôi, ông xuống cái vùng đó, ông nói là yên chí, cái đất này tôi sẽ giải quyết được sao, đất này đúng rồi. Rồi mà yên chí nha, tôi sẽ cất 10 căn nhà, 3 ngày sau có, quyết định xuống. Cũng cái câu đó thôi, mà tại sao anh nói người ta không có? Anh có đủ quyền lực, anh có đủ năng lực, tù nó không gì á, thấy không? Rõ ràng thôi, cho nên mình hiểu được cái phương pháp này rồi thì đó, mê bất giác vọng động, diệu giác minh tâm năm sáng, thì 10 phương pháp giới là chân không thì biến thành ngôn không. Thì bây giờ mình sống lại cái tánh giác mình phổ ra các pháp đều là chân không, đều là diệu đức. Quá hay luôn. Nói nhỏ nghe cho mình tu được nha, mình đem ly nước, mình nói người ta bắt mình cho anh đem ly nước lạnh uống cũng hết bệnh nữa. Còn mình tu xong thì bây giờ thuốc bổ thành thuốc độc. Tin tôi đi, cái này là tôi tin 100%, tin kệ, ai tin kệ, tôi tin này lắm. Mình tu được rồi là cái gì nó cũng xong hết, mà tu không được là thôi. Đó cho nên là khi mà còn 5 phút nữa, khi mà ông Bùi Hưu mà ông có đứa con, ông mới có 25 tuổi, nó đổ hàng lâm viện học sĩ. Ông nói là cái thằng này mà nó giỏi quá, mà nó không có chịu tu tập, nó ngã mạng. Cho nên ông gửi vô chỗ thiền sư Vô Đức, ông nói là hòa thượng giúp giùm đi, con nó còn nhỏ mà nó giỏi quá, mà thằng này nó giỏi nó ngã mạng, bây giờ làm cách gì cho cái ngã nó bớt. Thiền sư Vô Đức nói cái chuyện gì á, chuyện trong chùa nhiều lắm, chuyện gì cũng có, cái chuyện mà làm cái ngã mà nó xẹp là thôi, tôi nhiều phương pháp lắm, yên chí đi. Thì ông Bùi Hưu ông về quyết đầu tiên nhất đó, bây giờ cha của chú gỡ vô đây rồi, bây giờ cái quyền hạn là chú là nằm trong tay tôi, sáng mai em bắt gánh nước xong rồi trẻ củi cứ làm suốt. Mà lạ một điều mà khi mà ông gánh nước đi ngang qua thì ông lúc nào ông cũng bắt gặp ngài ngồi uống nước trà. Tức không, mình là hàng lâm viện học sĩ, mình gánh nước chết luôn mà cái ông hòa thượng này uống nước trà, còn chọc tức mà nữa chứ. Thì lúc này á, con Bùi Hưu làm cái bài kệ để chúng thuộc không? Tức là hàng lâm viện học sĩ á, gánh nước chẻ củi mệt muốn chết, mà lão hòa thượng á, ngồi không lại uống trà. Thì lúc này thiền sư của Đức nói á, chỉ cần lão tăng thắp ba cây hương thì một ngày uống 5 kg trà cũng tiêu. Tức là ngày uống một ngày 5 kg trà, bây giờ là 5 kg trà là tiền tính thí cúng, mà tối lên ngày thắp 5 cây hương xong, diệu lực của ngài hồi hướng công đức lành này về cho thí chủ. Thì khi mà thí chủ cúng dường cho một vị có giới đức đầy đủ thì tự nhiên cái phước họ tăng lên vậy thôi, thấy không? Cho nên ngài thắp 3 cây hương mà bằng mình tu cả năm, ví dụ vậy đó. Cho nên là cái tu này hay lắm, phải nói là cái tu thiền thôi. Cho nên ngài Vệ Khả ngài nói đúng đó nha, khắp cả 10 phương chư Phật nếu mà không tu không tội thiền thì thành Phật không có lẽ đúng luôn. Chỉ có con đường này thôi, chỉ có một con đường này duy nhất thôi. Bây giờ đại chúng mà đi đâu, đi khắp cả thế gian này luôn, mình ở đây không chịu được thì tôi khuyên cho đại chúng á, ở đây không được, không hợp thì mình đi qua các thiền viện mình ráng tu thiền, đừng có đổi pháp môn chứ, đừng có đổi. Tu ở đây không được thì qua chỗ khác mình tu, vẫn ngồi thiền. Mình có nhân có duyên mà, đúng là pháp nào của Phật cũng vậy đúng hết á. Mà mình hợp, mình hợp cái duyên tu tập tổ thiền thì thôi, bây giờ mà lỡ mà nó nhức chân nhức lưng thì thôi ráng mua thuốc gì đó, uống thuốc bắc thuốc nam thuốc gì đó uống cho nó hết là tu, có bỏ thề là không có bỏ. Để chúng thấy mà bệnh không bằng tôi đâu, phải không? Mà bây giờ tôi lần lửa bây giờ cái bệnh nó cũng mất luôn. Mình tu thời gian là bệnh nó cũng chạy trốn mà. Mà mình đầu hàng là mình chết vậy thôi. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp qua cái phần viên giác mà hiện ra rồi đó, thì các pháp đều thanh tịnh đến mức độ mà bốn đại của mình là dơ cấu nha. Mà khi mà nhận ra tánh viên giác, bốn đại cũng thanh tịnh luôn, năm uẩn cũng thanh tịnh luôn, rồi tất cả cỏ cây xung quanh mình đều thanh tịnh luôn. Ghê vậy đó. Còn chưa nhận thì phải tiếp tục à, để chúng hồi hướng ha. Chúng sanh do biên thời nghiền đổ phiền não vô tầng thời nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thời nghiền học Phật đạo vô thường nguyện thành